Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Ba mùng 3 tháng 6 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. An ninh của đồng minh là vấn đề then chốt trong chuyến viếng thăm Âu Châu của Tổng thống Obama.
I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security as well as the security.
Thông tín viên đài VOA tháp tùng Tổng thống Obama sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể đi thăm Bắc Triều Tiên. Trung Quốc đàn áp giới chỉ trích trước ngày kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Các giới chức Ukraine cảnh báo dân chúng giữa lúc các cuộc giao tranh tiếp tục tại miền Đông.
Nhật Bản tạm ngưng giải ngân ODA cho Việt Nam vì vụ hối lộ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Barack Obama kêu gọi Nga giúp ngăn chặn làn sóng vũ khí được cung cấp cho các phần tử ly khai tại miền đông Ukraine và sử dụng ảnh hưởng của nước Mỹ để thuyết phục các phần tử chủ chiến trong vùng ủng hộ hòa bình. Tổng thống Obama hôm nay phát biểu tại Warsaw trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến viếng thăm châu Âu 3 ngày mà cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là một đề tài nổi bật. Ông Obama nói, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đồng ý với ông là những vụ khiêu khích thêm nữa của Nga có thể làm cho Moscow bị tổn thương, kể cả việc bị chế tài nhiều hơn.
Basic principles of territorial integrity and sovereignty.
Tổng thống Obama nói, những nguyên tắc căn bản về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền và tự do, khả năng của người dân có thể tự quyết định tương lai của đất nước là nền tảng cho hòa bình và an ninh mà chúng ta đã chứng kiến tại châu Âu trong vài thập niên qua và đang bị đe dọa vì hành động của Nga tại Crimea và hiện nay là những hoạt động của Nga tại đông bộ Ukraine. Tổng thống Obama nói ông không tin là Ukraine phải chọn lựa để có mối quan hệ tốt đẹp với châu Âu hay với nước Nga. Tổng thống Mỹ cũng đề nghị một ngân khoản 1 tỷ đô la để đẩy mạnh việc huấn luyện quân sự và luân chuyển binh sĩ tại châu Âu, gồm có việc triển khai lực lượng hải quân nhiều hơn tại Hắc Hải và biển Baltic. Ông nói những sáng kiến này chứng tỏ cam kết không lay chuyển của Mỹ đối với các đồng minh trong Liên minh NATO. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay cũng nói Hoa Kỳ đang xét lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu vì những thách thức an ninh mới trên lục địa này.
Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nền an ninh của các đồng minh châu Âu khi ông đến thăm Ba Lan trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm ba nước, trong đó cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là vấn đề chính. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Hôm nay khi phát biểu bên cạnh Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski tại Warsaw, Tổng thống Obama đã nói tới việc ủng hộ cho sự hiện diện được tăng cường của NATO tại châu Âu để đáp ứng với việc Nga sáp nhập Crimea và cho biết những bước khác nữa sẽ được loan báo sau.
I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security as well as
tôi bắt đầu chuyến viếng thăm tại đây vì cam kết của chúng tôi đối với an ninh Ba Lan cũng như an ninh của các đồng minh chúng tôi tại Trung Âu và Đông Âu là nền tảng của an ninh của chính chúng tôi, và đây là điều bất khả xâm phạm.
Xế hôm nay, hai vị tổng thống sẽ họp với các nhà lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu. Theo lịch trình đã được ấn định, Tổng thống Obama cũng sẽ gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ diễn ra giữa lúc chính phủ Ukraine giao tranh với các phần tử ly khai thân Nga. Ông sẽ gặp người vừa đắc cử Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, trước khi rời Ba Lan vào ngày mai. Tổng thống Obama cũng gặp với các đồng minh của Mỹ ngày thứ Tư và thứ Năm ở Brussels tại một cuộc hội nghị được dàn xếp một cách vội vã sau khi các nhà lãnh đạo quyết định tẩy chay hội nghị khối G8 mà lẽ ra thì Nga sẽ tổ chức trong tuần này tại Sochi. Việc tẩy chay này để đáp trả việc Nga xâm chiếm Crimea hồi tháng 3. Tại Pháp, Tổng thống Obama sẽ đọc diễn văn ở bãi biển Omaha vào ngày thứ Sáu nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ lên Normandy để chống các lực lượng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham dự buổi lễ này. Không có cuộc gặp nào được dự trù tổ chức giữa hai vị Tổng thống Nga và Mỹ, nhưng Thủ tướng Anh David Cameron sẽ gặp Tổng thống Putin tại Normandy.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov yêu cầu dân chúng tại vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine ở trong nhà vì những cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các phần tử ly khai thân Nga. Ông Avakov đưa ra lời cảnh báo này ngày hôm nay cho người dân tại Sloviansk và các thành phố Kramatorsk và Krasny Liman ở gần đó. Bạo động trong ngày hôm nay đã diễn ra một ngày sau khi hàng trăm phần tử ly khai vũ trang tấn công một cơ sở chính phủ gần biên giới Nga, gây nên một trận chiến kéo dài một ngày, làm cho khoảng 7 người thiệt mạng. Giao tranh gần Luhansk, một trong những trận giao tranh lớn nhất sau 2 tháng nổi dậy của các phần tử ly khai, đã khiến cho Hoa Kỳ chỉ trích vai trò của Nga trong các vụ bạo động ngày một tăng tại miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga yểm trợ cho phe nổi dậy với các chiến binh Nga và vũ khí, và nói là Moscow đã không làm gì để chấm dứt những chuyển vận binh sĩ và vũ khí xuyên qua biên giới như thế. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày hôm qua lên tiếng chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov loan báo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm cách thiết lập một hành lang nhân đạo có thể đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được vùng này mà không bị ngăn chặn. Trong một diễn biến khác, Tòa Bạch Ốc nói, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ hướng dẫn một phái đoàn đến Kiev trong tuần này để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống dân cử Petro Poroshenko. Thông báo nói, ông Biden cũng sẽ tham khảo với các giới chức Ukraine về cách thức Hoa Kỳ có thể giúp Kiev chống tham nhũng, củng cố các định chế dân chủ và xây dựng tăng trưởng kinh tế bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Nhật tạm ngưng giải ngân ODA cho Việt Nam vì vụ hối lộ. Nhật Bản sẽ ngừng cấp các khoản vay mới cũng như tạm ngưng giải ngân viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam. Hãng tin AFP cùng tờ Japan Times dẫn các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật và Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội cho biết tin này sau cuộc họp giữa Tokyo với Hà Nội về việc sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản hôm 2 tháng 6. Quyết định này được đưa ra hơn 2 tháng sau khi xuất hiện các thông tin về việc chủ tịch một công ty tư vấn của Nhật Bản thừa nhận hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để đổi lấy việc trúng thầu dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC thừa nhận hành vi đưa hối lộ trong cuộc thẩm vấn hồi tháng 3 rằng công ty đã lại quả cho quan chức Việt Nam 80 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ Việt Nam đồng, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yên. Sau đó, 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam đã bị điều tra, trong đó có nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trần Quốc Đông. Trong một thông cáo gửi cho VOA Việt ngữ qua email, Đại sứ quán Nhật Bản Hà Nội có nói tới cuộc họp nhằm tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án của Bộ Giao thông Vận tải có sử dụng ODA của Nhật Bản. Thông cáo cho biết Nhật sẽ ngưng giải ngân đối với các hợp đồng bị phát hiện có tiêu cực liên quan tới JTC. Ngoài ra, theo thông cáo, đối với các hợp đồng khác của JTC và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, phía Việt Nam tiếp tục tiến hành điều tra. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện kinh tế gia Lê Đăng Doanh về quyết định của phía Tokyo. Trước hết, ông nhận định.
Đây là một cái quyết định rất là cương quyết và mạnh mẽ để gây sức ép đối với Việt Nam xử lý vấn đề tham nhũng trong việc giải ngân ODA. Tôi thấy đây là một cái quyết định rất là quan trọng và có tác động ảnh hưởng lớn đối với lại Việt Nam.
Thưa ông, là cái quyết định tạm ngưng giải ngân vốn ODA thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với Việt Nam thưa ông?
Sẽ là một cái sức ép rất là lớn, bởi vì Nhật Bản là cái nước cấp vốn ODA song phương lớn nhất đối với Việt Nam. Và nếu như cái nguồn vốn đó tạm ngưng thì sẽ tác động rất rõ rệt đến cái việc giải ngân và đến cái việc là đầu tư vào kết cấu hạ tầng ở Việt Nam. Bởi vì vốn ODA Nhật Bản là tập trung vào việc tài trợ cho các công trình kết cấu hạ tầng, thí dụ như là cầu, cầu đường sắt và các cái công trình tương tự như vậy.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nhiều khả năng thì sẽ bị tác động, sẽ bị ảnh hưởng từ cái tình hình căng thẳng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì liệu cái quyết định của Nhật Bản nó có gây tác động thêm nữa, xấu hơn nữa lên nền kinh tế Việt Nam không thưa ông?
Như tôi đã nói, tôi thấy đây là một cái quyết định sẽ gây tác động khá là mạnh mẽ đối với Việt Nam, cả về mặt vật chất cũng như về mặt tâm lý. Bởi vì Việt Nam hiện nay đang chịu tác động rất nhiều bởi quan hệ đối với lại Trung Quốc, và tình hình đang còn diễn biến phức tạp. Phía Trung Quốc đang tỏ rõ là họ sẵn sàng tiếp tục leo thang và có những các cái bước nguy hiểm nữa để là tiếp tục cái hành vi độc chiếm Biển Đông và xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam. Vì vậy cho nên là Nhật Bản là một nước đã có bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường quan điểm của Việt Nam, nhưng nay vì một lý do khác, tức là chống tham nhũng, lại phải tạm ngưng việc giải ngân các vốn ODA. Theo tôi, điều này sẽ tác động khá mạnh mẽ đối với nền kinh tế Việt Nam.
Ngoài cái tác động về mặt kinh tế thì rõ ràng là nó cũng có ảnh hưởng đến cái quan hệ giữa hai nước, nhất là trong cái bối cảnh mà Việt Nam và Nhật Bản dường như là đang xích lại gần nhau trong khi mà đương đầu với Trung Quốc. Ông nhận định ra sao?
Dạ, rõ ràng là Thủ tướng Shinzo Abe đã có những các cái tuyên bố rất là mạnh mẽ ở diễn đàn Shangri-La, và điều đó đã được người dân Việt Nam hết sức là hoan nghênh. Nhưng việc ngừng giải ngân này lại là một cái bước khác, được tác động bởi những các cái lý do khác mà người dân Việt Nam thì có thể cảm thông đối với lại cái quyết định đó của Nhật Bản, nhưng nó sẽ là một tác động khá mạnh mẽ và nặng nề đối với lại kinh tế Việt Nam. Tôi hy vọng là phía Việt Nam sẽ có phản ứng tích cực để tiến hành việc là chống tham nhũng, để lại sớm có thể là giải ngân được các cái vốn ODA của Nhật Bản. Bởi vì vốn ODA Nhật Bản liên quan rất nhiều đến kết cấu hạ tầng và đến những các cái dự án quan trọng khác đối với nền kinh tế Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển sẽ có ích cho việc giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông nếu được các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố như thế trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông vì những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Đông Nam châu Á. Thông tín viên Scott Stearns của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trung Quốc đang có những vụ đối đầu căng thẳng với các nước láng giềng ở Đông Nam Á về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp hồi tuần trước ở trường võ Mỹ West Point, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ khó có thể thúc đẩy cho việc tìm kiếm một giải pháp ở Biển Đông vì Washington tự đặt mình ra ngoài những luật lệ áp dụng cho mọi nước khác.
We can't try to resolve problems in the South China Sea.
Việc kêu gọi Trung Quốc giải quyết những vụ tranh chấp biển đảo của họ dựa theo công ước luật biển trở nên khó khăn hơn, vì Thượng viện Mỹ không chịu phê chuẩn hiệp ước này, bất chấp sự khẳng định liên tục của các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của chúng ta là hiệp ước này thăng tiến an ninh quốc gia của chúng ta. Đó không phải là sự lãnh đạo, mà là một sự rút lui.
Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển gọi tắt là UNCLOS đặt ra những luật lệ cho hàng hải quân sự và thương mại, cũng như cho sự phân phối tài nguyên dầu lửa và khí đốt dưới đáy biển. Tài nguyên chính là vấn đề mà những người chống lại chủ trương của Tổng thống Obama, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, vẫn thường nêu ra.
Tôi không tin là nước Mỹ nên tán thành một hiệp ước làm cho các nước có khả năng sản xuất cao có bộ phận pháp lý, là trả tiền khai thác cho những nước có khả năng sản xuất thấp, dựa trên những lời lẽ thiếu thực tế về di sản chung của nhân loại.
Tuy Công ước Luật Biển không được Thượng viện phê chuẩn, nhưng Hoa Kỳ vẫn tôn trọng hầu hết các cơ chế của hiệp ước này. Ông Michael Oslin, một nhà phân tích của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã nhận định như sau về phát biểu của Tổng thống Obama.
I think the president was making a false choice. He was saying if we don't ratify UNCLOS,
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama đã trình bày một sự lựa chọn sai sự thật. Ông ấy nói rằng nếu chúng ta không phê chuẩn UNCLOS, thì chúng ta không thể đòi Trung Quốc nhận lãnh trách nhiệm đối với những hành vi có tính chất khiêu khích, chèn ép và hung hãn. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Dĩ nhiên là chúng ta có thể làm như vậy.
Vụ đối đầu mới nhất ở Biển Đông sẽ ra hồi đầu tháng này khi Trung Quốc đưa giàn khoan tới vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Trung tướng Vương Quang Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, cho rằng vụ đối đầu này không do Bắc Kinh tạo ra. Ông Vương phát biểu như sau tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore.
Đối với những vấn đề liên quan tới chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hải dương, Trung Quốc không hề thực hiện bước đầu tiên để gây sự. Lúc nào, Trung Quốc cũng là phía bị buộc phải phản ứng.
Những người chống đối Trung Quốc ở Việt Nam thì cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách tạo ra một vụ xung đột lớn hơn đối với những hòn đảo có tranh chấp. Bà Hilary Mann Leverett, giáo sư Đại học American University, cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách gây thương tổn cho các mối quan hệ đồng minh của Mỹ ở Á Châu.
The way China has done that is to push these allies over issues that the United States doesn't really care about.
Cách mà Trung Quốc đã làm để đạt được mục tiêu đó là chèn ép các nước đồng minh này về những vấn đề mà Hoa Kỳ không thực sự quan tâm. Một hòn đảo tí tẹo ở chỗ này, một hòn đảo tí tẹo ở chỗ kia. Tại sao nước Mỹ lại phải đưa đệ thất hạm đội tới để đánh nhau với Trung Quốc về những hòn đảo như vậy?
Nhà phân tích Auslin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho rằng việc Washington do dự không muốn đối đầu với Trung Quốc không liên hệ gì tới Công ước Luật Biển.
I think it shows a very disturbing trend line in the Obama administration.
Tôi nghĩ rằng điều này cho thấy một xu thế rất đáng lo ngại trong chính quyền Obama là cố gắng tìm ra những cái cớ để không can dự nhiều hơn vào những vụ tranh chấp biển đảo đang sôi sục ở Á Châu.
Philippines đang dựa vào những thiết chế của Công ước Luật Biển để thách thức những yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện tại tòa án trọng tài. Phán quyết của tòa án này không có tính chất cưỡng hành.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, nước này đã bắt giữ thêm những người chỉ trích chính phủ và cảnh báo các nhà báo không được tường trình về những đề tài nhạy cảm trước lễ kỷ niệm 25 năm ngày vụ đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn. Hàng chục nhà tranh đấu đã bị bắt hay bị quản chế tại gia trước lễ kỷ niệm ngày 3 và ngày 4 tháng 6, cuộc đàn áp đầy bạo động nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ tại Bắc Kinh. Người gần đây nhất bị bắt là nghệ sĩ Australia sanh tại Trung Quốc, Quách Kiện. Ông Quách Kiện đã bị bắt đem đi vào tối Chủ nhật, ngay sau khi tờ Financial Times đăng bài phỏng vấn ông. Trung Quốc không cho phép công khai thảo luận về biến cố Thiên An Môn năm 1989, trong đó hàng trăm và có thể hàng ngàn người biểu tình đã bị binh sĩ Trung Quốc giết chết. Ngày hôm nay, an ninh đã được siết chặt hơn thường lệ tại Bắc Kinh. Cảnh sát tuần hành khắp nơi và các chốt kiểm soát an ninh đã được dựng lên trên toàn thành phố. Bắt giữ các nhà hoạt động trước ngày kỷ niệm nhạy cảm này đã trở thành gần như là một thông lệ hàng năm của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói làn sóng bắt giữ đang diễn ra hiện nay có vẻ mạnh bạo hơn so với những năm gần đây. Trong một tuyên bố, Ân xá Quốc tế nói những người bị bắt trong điều mà tổ chức này gọi là chiến dịch đàn áp không khoan nhượng của Bắc Kinh phải được trả tự do ngay tức khắc. Cũng có những than phiền về điều mà các nhà báo nước ngoài gọi là một chiến dịch sách nhiễu và đe dọa để ngăn chặn truyền thông nước ngoài tường thuật về ngày kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc cho biết là một số nhà báo đã được cảnh sát cảnh báo là thẻ nhà báo về visa của họ có thể bị hủy bỏ nếu họ không ngưng tường thuật về ngày kỷ niệm này. Một đài phát thanh Pháp cho biết là các nhà báo của họ đã bị buộc phải thú nhận trước máy quay phim là họ đã làm những việc rất nhạy cảm, có thể gây xáo trộn. Nhật Bản cho biết là nước này đang xem xét khả năng Thủ tướng Shinzo Abe đi thăm Bắc Triều Tiên để giúp giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý thực hiện lại cuộc điều tra về số phận của những công dân Nhật bị mất tích để đổi lấy việc Tokyo giảm bớt một số biện pháp chế tài. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Fumio Kishida hôm nay nói chính phủ Nhật đang tìm hiểu xem liệu một chuyến viếng thăm của Thủ tướng Abe có giúp giải quyết được vấn đề này hay không. Chuyến đi này có thể gây nhiều tranh cãi bởi vì Nhật Bản không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, một phần vì vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc. Vào năm 2002, Bắc Triều Tiên công nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật để huấn luyện cho các gián điệp của nước này về văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. 5 trong số những người bị bắt cóc đã trở về. Bắc Triều Tiên cho biết con số còn lại đã chết. Tuy nhiên, nhiều người tại Nhật Bản nghi ngờ là có hàng chục người khác nữa bị bắt cóc. Bình Nhưỡng công nhận sự việc này vào năm 2002, tiếp sau chuyến đi thăm Bắc Triều Tiên của Thủ tướng Nhật Bản thời bấy giờ là ông Junichiro Koizumi. Quay sang Thái Lan, quân đội nước này đã đe dọa sẽ bắt giữ những người ra dấu hiệu chào ba ngón tay trong phim The Hunger Games để bày tỏ sự phản kháng của họ đối với cuộc đảo chính trong tháng qua. Các lãnh tụ đảo chính hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do phát biểu ý kiến và thi hành lệnh cấm tụ tập hơn 5 người kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5 năm nay. Như một biểu hiện thách thức thầm lặng, nhiều người chống đối cuộc đảo chính đã bắt đầu đưa lên ba ngón tay mà trong phim The Hunger Games tượng trưng cho việc chống lại cai trị độc tài. Một phát ngôn viên của quân đội Thái Lan nói, nhà cầm quyền theo dõi chiến dịch này. Họ cảnh báo là những người dơ ra dấu hiệu đó có thể bị bắt nếu làm những dấu hiệu này trong một nhóm hơn 5 người. Những cuộc biểu tình nhỏ vẫn tiếp tục tại thủ đô Bangkok từ khi Tổng tư lệnh quân đội là tướng Prayut Chan-o-cha lên nắm quyền, dù chỉ là những vụ đụng độ nhỏ. Vào ngày Chủ nhật, Thái Lan phải phái 6.000 binh sĩ ra đường phố Bangkok để biểu dương lực lượng chống những người biểu tình dự trù sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn. Hồi tuần trước, tướng Prayut nói sẽ mất khoảng 15 tháng mới có thể tổ chức bầu cử và một hiến pháp mới sẽ thay thế hiến pháp cũ mà ông cho là vô giá trị. Ngày hôm nay, quân đội Thái Lan cho biết là đã giảm bớt giới nghiêm tại một số khu du lịch chính như Pattaya, Koh Samui và Phuket. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm từ nửa đêm cho đến 4 giờ sáng vẫn còn hiệu lực tại những nơi khác ở trong nước.
Quân đội Thái Lan đang tổ chức một cuộc meeting quy mô lớn để ủng hộ cho cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 do tư lệnh quân đội cầm đầu. Sự kiện này sẽ diễn ra vào thứ Tư sau khi có hàng loạt những cuộc biểu tình lẻ tẻ, bất hợp pháp tại thủ đô Bangkok để phản đối chính quyền quân nhân là chính quyền đã vô hiệu hóa hiến pháp, kiểm duyệt truyền thông và bóp nghẹt các tiếng nói chính trị. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Quân đội cấm tụ tập nơi công cộng từ 5 người trở lên, ngoại trừ cuộc tụ tập vào thứ Tư tới đây được quân đội hậu thuẫn với nhiều hoạt động giải trí nhằm ủng hộ cuộc đảo chính. Quân đội xác nhận sự kiện được đặt tên là Hạnh phúc trở lại này, và họ nhấn mạnh đây là một sự kiện phi chính trị, sẽ diễn ra gần đài tưởng niệm chiến thắng nơi đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình ôn hòa phản đối cuộc đảo chính. Các lực lượng an ninh đã phản ứng mạnh hôm Chủ nhật sau khi một nhóm nhỏ những người biểu tình tụ tập tại trung tâm mua sắm Terminal 21. Giới hữu trách đã ra lệnh đóng cửa Terminal 21 và buộc hàng ngàn khách hàng phải rời khỏi nơi đó.
Vì có biểu tình, trung tâm thương mại này phải đóng cửa. Yêu cầu tất cả mọi người phải rời khỏi nơi đây. Tất cả những người không có phận sự, các phóng viên báo chí và tất cả mọi người phải rời khỏi nơi đây. Chúng tôi yêu cầu mọi người hợp tác với giới hữu trách.
Bên ngoài trung tâm thương mại, một đám đông tụ tập và nhiều người giơ ba ngón tay chào. Kiểu chào bắt chước theo phim Hunger Games tỏ ý tôn trọng, nay được xem như là một dấu hiệu chống cuộc đảo chính ở Bangkok. Một số người bị lôi ra khỏi khu vực đó. Phát ngôn viên quân đội Đại tá Quintai Suvari nói những người biểu tình chống đảo chính sẽ được xét xử theo quân luật.
Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp pháp lý đối với những người vi phạm quân luật. Một số người được nhắc nhở rồi thả ra. Một số những người khác có thái độ hung hăng hơn sẽ bị truy tố.
Từ khi xảy ra cuộc đảo chính cho tới nay đã có khoảng 300 người bị quân đội triệu tập. Trong số đó có các chính trị gia, các nhà hoạt động, các nhà trí thức, các chủ doanh nghiệp lớn và các ký giả. Ông Pravit Rojanan Fruk, ký giả của tờ Nation, bị giam giữ một tuần.
Theo tôi thì điều đó phản ánh tâm lý thiếu tự tin của quân đội. Việc này cho chúng tôi thấy rằng những người đảo chính cảm thấy là họ chưa hoàn toàn kiểm soát tình hình.
Ký giả này cho biết sau khi ông được thả ra, một đại tá quân đội gọi điện cho ông và yêu cầu ông không được chỉ trích cuộc đảo chính trên trang Twitter.
He said the junta leader General Prayut just needs time to sort of.
Ông ấy nói với tôi là lãnh đạo của tập đoàn quân nhân, tướng Prayut cần có một thời gian để sắp đặt mọi thứ cho có trật tự, và ông ấy yêu cầu tôi ngừng viết trên trang Twitter một thời gian.
Trong lúc một số nhân vật nổi tiếng vì sợ câu lưu có thể đang im tiếng trên Internet, hàng triệu người dân Thái đang dùng máy tính và điện thoại di động của họ để phá vỡ tình trạng truyền thông chính mạch bị kiểm duyệt. Cách làm này giúp cho họ có thể tương đối dễ dàng tổ chức các cuộc tụ tập chớp nhoáng nơi công cộng để phản đối cuộc đảo chính.
Cử tri tại những khu vực do chính phủ Syria kiểm soát hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà theo dự liệu sẽ mang lại thắng lợi áp đảo cho đương kim Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc đầu phiếu diễn ra giữa lúc cuộc nội chiến đẫm máu tiếp tục hoành hành trên khắp quốc gia Trung Đông này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Syria ông Wael al-Hanki đã lên tiếng hối thúc dân chúng đi bỏ phiếu và ông nói rằng cuộc đầu phiếu hôm nay là một ngày lịch sử để đưa đất nước tiến lên trên con đường phục hồi. Một cử tri ở Syria tên Sami al-Kadiri tán đồng nhận định đó và ông nói rằng cuộc bầu cử này có mục đích phục hồi an ninh và ổn định của đất nước và để chống lại những chiến binh người nước ngoài trong phe nổi dậy mà ông gọi là những tay lính đánh thuê. Trong khi đó, phe đối lập Syria và các đồng minh Tây phương của họ đã lên án cuộc bầu cử. Trong đó, ông Assad chạy đua với hai ứng cử viên được chính quyền chấp thuận và ít người biết tới. Ông Abdel Hamid Hamoud, một chiến binh của phe nổi dậy, phát biểu như sau.
Đây là cuộc bầu cử đã thất bại trước khi bắt đầu. Làm thế nào mà người dân có thể bỏ phiếu cho một kẻ đã dùng bom thùng để giết hại dân lành? Ông ta đã giết hại hơn nửa triệu người dân, đã phá hủy nhà cửa, đã làm cho dân chúng phải bỏ chạy sang các nước láng giềng, đã giết hại trẻ em một cách dã man. Làm thế nào người dân có thể bỏ phiếu cho ông ta? Cuộc bầu cử này là một trò hề, một màn kịch dựng ra để đánh lừa cộng đồng quốc tế.
Các chiến binh nổi dậy đã chiến đấu trong hơn 3 năm qua để tìm cách lật đổ ông Assad. Cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011, khi các lực lượng chính phủ ra tay đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa trong làn sóng nổi dậy đòi dân chủ thường được gọi là mùa xuân Ả Rập. Theo ước tính của phe tranh đấu Syria, thì cuộc giao tranh cho tới nay đã gây tử vong cho hơn 160.000 người. Liên Hiệp Quốc thì cho biết 2.800.000 người Syria đã chạy sang lánh nạn ở các nước xung quanh và có khoảng 6.500.000 người phải tản cư ở trong nước. Tổng thống Assad lên nắm quyền từ năm 2000 sau cái chết của thân phụ ông. Ông đã đắc cử cho nhiệm kỳ thứ nhì vào năm 2007 trong một cuộc bầu cử mà ông là ứng cử viên duy nhất.
Một bộ trưởng Ấn Độ, đồng minh chính của Thủ tướng Narendra Modi đã thiệt mạng vì tai nạn xe cộ. Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Gopinath Mundi tuyên thệ nhậm chức trong tuần trước sau khi ông Mundi đoạt thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Thủ tướng Modi nói ông hết sức đau buồn vì cái chết của ông Mundi trên trang Twitter. Một chính trị gia hàng đầu của Pakistan đã bị bắt tại London. Cảnh sát Anh nói ông Altaf Hussein, 60 tuổi, bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền tiếp theo sau cuộc lục soát nhà ông tại London, nhưng không xác nhận lý lịch của ông.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington.